Chú ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đây là chứng của Gioan khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai? Để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Betania bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Kính thưa bà và anh chị em, qua đoạn kinh thánh này là Gioan được sai đến để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Và những người mà đến chất vấn Gioan là những người tư tế Lê Vi. Họ sai một số người từ Jerusalem đến để hỏi Gioan, ông là ai? Bởi vì Gioan đang rao giảng sự thống hối và nhiều người đến nhận cái phép rửa của Gioan. Cho nên họ là những người lãnh đạo Do Thái giáo, họ không đến thì họ sai những người khác đến. Và các vị tư tế, các thầy Lê Vi, là họ hỏi Gioan là ông là ai, thì Gioan không có nói rõ mình là ai, mà Gioan cũng không từ chối. Nhưng mà Gioan nói rõ là tôi không phải là Đấng Kitô, vì nhiều người tưởng rằng Gioan là Đấng Kitô. Và Gioan cũng xác quyết không phải là Elia, cũng không phải là một tiên tri nào hết. Và họ đặt vấn đề, như vậy thì ông là ai? Để chúng tôi trả lời cho người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai? Và Gioan dùng cái lời là tiên báo về Gioan, tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và chúng ta biết là Isaiah đã nói trước về Chúa Giêsu, cũng nói về người sẽ đến, sẽ sai đầy tớ của Chúa đến. Đó là Gioan, là Elia đi trước để dọn đường. Cho nên Gioan lấy cái vai trò của Elia. Và trong sách Tiên tri Malachi, chương 4, câu 5, câu 6, cũng đã nói về Elia, vai trò của Gioan. Và Gioan ở đây xác quyết, tôi không phải là Đấng Kitô, tôi không phải là Elia, tôi không phải là một tiên tri. Và chúng ta thấy nó ngược lại với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ta là mục tử nhân lành. Ta là ánh sáng cho trần gian. Thì đó, cái cách của Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa. Ngài đến và Ngài xác quyết. Còn Gioan thì Gioan phủ nhận không phải là Đấng Kitô. nhưng mà chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, sửa cho ngay đường của Chúa đi. Và Gioan đã sửa những cái đường lối quanh co ở trong lòng người. Con người gian dối với nhau, không có tôn trọng sự thật, hay bóp méo sự thật, lừa đảo gian manh với nhau, hoặc là những hố sâu chia rẽ hận thù để lấp cho đầy đầy cái gì, đầy tình yêu của Chúa và sống thánh thiện. Đầy tình yêu của Chúa thì phải hiền hòa, phải nhu mì, phải khiêm nhường, biết nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau. Tình yêu của Chúa không có để cho chúng ta có thể sống nghịch lại với lời dạy của Chúa Giêsu. Cho nên Gioan đã sửa đổi và rao giảng sự sám hối cho nhiều người thay đổi cuộc sống của mình, không còn tiếp tục sống trong cái ích kỷ, trong cái đam mê bất chính của mình, từ những người lính không có tạo ra sự bất công nữa bằng sức mạnh của mình, những người thu thuế cũng không còn tiếp tục đòi quá những gì mà chính quyền đòi hỏi để thu lợi cho mình. Rồi cả những người đĩ điếm cũng vậy, cũng không có tiếp tục con đường tội lỗi nữa, mà phải trở nên thánh thiện, phải quay về với Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, Chúa chờ đợi mỗi người chúng ta phải sửa đổi đường lối sống của mình. Vì mỗi người là hình ảnh của Chúa, mỗi người mang trong mình cái hình ảnh của Chúa. Linh hồn của chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, nghĩa là có tình yêu vô điều kiện của Chúa. Vì vậy mà phải mở tâm hồn ra cho tình yêu của Chúa, cho lòng thương xót của Chúa, chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta. Và Gioan đã chuẩn bị cái con đường đó cho những người thời Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta cũng chuẩn bị tâm hồn của chúng ta để phù hợp đón nhận Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa đã đến, cũng như năm lòng thương xót Chúa đã bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 rồi. Chúng ta phải tiếp tục để cho tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa cư ngụ trong chúng ta và biến đổi chúng ta, để chúng ta là chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa bằng những hành động cụ thể trong việc bác ái từ thiện, trong việc phục vụ, biết nhẫn nại, hiền hòa, nhân hậu, khiêm nhường, chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau. Đó là những tâm tình từ tình yêu, từ lòng thương xót của Chúa, biết cảm thông với mọi người. Và Chúa Giêsu đấng là Thiên Chúa từ đời đời, Ngài có trước và Ngài mặc lấy nhân tính mà đến sau Gioan mấy tháng. Nhưng mà Ngài có trước và Gioan cũng làm chứng điều đó. Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Gioan đã xác quyết mình không xứng đáng để cởi dây giày cho Chúa, tức là không xứng đáng là một người tôi tớ cởi giày cho chủ mình nữa. Và Gioan đã làm phép rửa này ở tại sông Giô-đan, mà bên kia sông, tức là phía đông của sông Giô-đan, mà vùng Bethania, không phải là Bethania ở gần Jerusalem, ở gần núi cây dầu, mà Bethania ở bên kia sông Giô-đan. Gioan đã rao giảng làm phép rửa tại đó để kêu gọi mọi người sám hối trở về với Thiên Chúa và đón nhận Chúa Giêsu Kitô. Vậy mà khi Chúa Giêsu đến, không có mấy người chấp nhận theo Chúa Kitô. Số người môn đệ của Gioan đã chuẩn bị để theo Chúa Kitô, như trường hợp của Andre, và sau đó có nhiều người khác đã gia nhập giáo hội. Nhưng mà đại đa số, ngay cả những người được sai từ Jerusalem đến, là các tư tế, các thầy Lê Vi, họ đến để hỏi, để chất vấn và trả lời lại cho những người lãnh đạo Do Thái giáo ở Jerusalem. Nhưng mà họ không có thay đổi cuộc sống của họ, không có nghe lời Chúa Giêsu. Khi chúng ta mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu, chúng ta biết lắng nghe. Lắng nghe Chúa nói với chúng ta mỗi ngày qua lời của Chúa, qua Bí Tích Thánh Thể, để chúng ta được Chúa Giêsu cư ngụ trong lòng của chúng ta. Ngài đã có từ đời đời, Ngài là Thiên Chúa mà Gioan làm chứng. Và chúng ta không tìm được một nơi nào khác ngoài một mình Chúa Giêsu trên trần gian này. Chỉ có lời Chúa Giêsu là lời chân lý, là lời phát xuất từ tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, dẫn đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa Cha, là lời hằng sống, làm cho chúng ta sống kết hiệp với Chúa, sống trọn vẹn cho Chúa. Có như vậy thì đời sống của chúng ta mỗi ngày là một chứng nhân cho tình yêu của Chúa, cho lòng thương xót của Chúa. Chúng ta sống với nhau dĩ nhiên có những đụng chạm, nhưng mà Thánh Phaolô cũng đã kêu gọi chúng ta như trong thư Côlôse chương 3: anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em phải có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu cho anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Cho nên trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là cái tình yêu từ Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa mà Chúa đã đổ ra trên thập giá. Từ trái tim yêu thương của Chúa, yêu thương là trao ban 100% cho đến chết trên thập giá, để muốn cái hạnh phúc cho những người mình yêu thương. Và Chúa sẵn sàng đổ ra tất cả máu của Chúa, tình yêu của Chúa qua những giọt máu từ trái tim của Chúa. Chúa đã đổ ra để phát sinh cái nguồn ân sủng qua các bí tích mà đổ xuống cho chúng ta, từ bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích mình máu của Chúa, bí tích giải tội, bí tích sức giàu bệnh nhân, bí tích hôn phối. Và để có những người làm các bí tích này thì có bí tích truyền chức thánh. Chúa đã sáng lập tất cả để cho cái nguồn yêu thương, lòng thương xót của Chúa chảy đến với từng người chúng ta qua các bí tích, đặc biệt là bí tích giải tội, bí tích rửa tội, để thanh tẩy chúng ta hoàn toàn và làm cho chúng ta nên một với nhau, nên một với Chúa qua bí tích rửa tội và bí tích mình máu của Chúa, để chúng ta thực sự là một thân mình mầu nhiệm, là một chi thể thực sự của Chúa Giêsu. Và đời sống của chúng ta nhờ đó mà chúng ta cũng theo gương của Gioan. Chúng ta không phải là Đức Kitô, không phải là tiên tri, không phải là một Elia, nhưng mà là một cái tiếng kêu trong thế giới ngày hôm nay để kêu mời mọi người trở về với Chúa, để sống tình yêu của Chúa, sống lòng thương xót của Chúa đối với nhau trong một thế giới mà con người bắt đầu vô cảm, con người bắt đầu coi thường cái mạng sống của người khác. Người ta giết người, người ta cứa cổ nhau một cách quá dễ dàng. Người ta coi thường mạng sống của bao nhiêu thai nhi. Người ta coi thường mạng sống của những người già, những người không có sản xuất ra tiền bạc hay vật chất nữa. Và như vậy, đời sống con người đã tạo ra bao nhiêu sự hủy diệt, bao nhiêu cái hố sâu chia rẽ hận thù. Thì chúng ta phải thay đổi đời sống của chúng ta để đời sống của chúng ta trở nên những chứng nhân như là Gioan trong dòng sông Giô-đăng tại Bê-ta-ni-a. Gioan đã rao giảng và làm chứng cho Chúa và làm phép rửa để kêu gọi mọi người sám hối và chờ đợi cái phép rửa của chính Chúa Giêsu Kitô. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến tràn đầy tâm hồn của mỗi người chúng ta để làm cho chúng ta biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta biết sẵn sàng cầu nguyện và làm gì tốt nhất để đưa mọi người đến với Chúa, hưởng hạnh phúc với Chúa bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Và đó là cái hạnh phúc cho tất cả những ai làm chứng cho Chúa, sống cho Chúa và thể hiện cái tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa trong thế giới ngày hôm nay.